Trích sách các vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, dòng suối nơi Elia ẩn náu đã cạn, vì trong xứ không mưa. Bấy giờ Thiên Chúa phán cùng Elia rằng, hãy trỗi dậy, đi Sarepta, thuộc miền Sidon, và ở lại đó. Ông liền lên đường, đi Sarepta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi. Ông gọi bà và nói với bà rằng, xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống. Đường lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói, xin cũng mang cho tôi một miếng bánh. Bà thưa, có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám. Tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây, tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi. Elia trả lời bà rằng, bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng với chút bột ấy, trước hết, hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi. Sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng, hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất. Bà đi làm theo lời ông Elia. Chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn. Từ ngày đó, hũ bột không cạn và bình dầu không vơi, như lời Chúa đã dùng Elia mà phán. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia.
Chúa phán, ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống.
Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, các con là muối đất, nếu muối đã lạc, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại. Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian, một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con, mà ngợi khen cha các con trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bà chị em, qua đoạn Kinh Thánh Matthew chương 5, chương 6 và chương 7 là ba chương nói về bài giảng trên núi, nghĩa là hiến chương nước trời được Chúa Giêsu mời gọi để tất cả chúng ta bước lên một đời sống cao hơn, đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu trong tư tưởng, trong chân lý của Chúa. Thì ở đây Chúa Giêsu sau bài giảng nói về tám mối phúc thật, thì Chúa nói với các môn đệ là các con là muối đất. Muối ở đây không có nghĩa muối thức ăn để giữ thực phẩm mà thôi, mà còn là cái muối giao ước mà trong sách Dân Số chương 18 câu 19 đã nói về cái muối giao ước này, để chỉ về sự trung thành không có thể phá vỡ. Vì muối thì nó cứ vẫn mãi là muối, chứ không có thể khác đi được. Mà nếu mà nó không còn vị mặn của muối nữa thì nó không còn là muối, thì người ta đổ đi. chứ để làm gì nữa. Thì cái hình ảnh của muối thực phẩm để chỉ về cái muối giao ước mà Chúa muốn dùng để tất cả những môn đệ của Chúa là trung thành với giao ước của Chúa, giao ước tình yêu được ký trong máu của Chúa Giêsu Kitô, mà các môn đệ là những người chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa, chứ không phải là những người sợ chết không có dám làm chứng cho Chúa. Nếu mà không làm chứng cho Chúa thì không còn là môn đệ của Đức Kitô nữa. Cũng như giao ước với Chúa, đây là một giao ước vĩnh viễn mà Chúa đã ký trong máu cực thánh của Chúa bằng cuộc khổ nạn của Chúa trên thập giá. Và những ai muốn làm môn đệ của Đức Kitô thì cũng phải đi cái con đường khổ nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu. Phép rửa mà chúng ta nhận lãnh để kết hiệp với Chúa Giêsu để làm con cái của Chúa thì đòi chúng ta phải thực hiện cái con đường mà Chúa Giêsu đi qua, con đường khổ nạn để đến phục sinh vinh quang. Nếu chúng ta không trung thành với giao ước, không trung thành với luật tình yêu của Chúa thì chúng ta đã mất chắc rồi, không còn là muối cho thế gian nữa, mà chỉ có ném đi. Vì muối đã lạc rồi, không còn tình yêu với Chúa nữa, không còn sống trung thành với giao ước nữa, thì nó vẫn mãi mãi là vô nghĩa. Vì vậy, chứng nhân đích thực cái phẩm chất, cái căn tính của người tông đồ của Đức Kitô là phải trung thành với giao ước của Chúa. Ngày nay, có biết bao nhiêu người đang bị ảnh hưởng của những tư tưởng của trần gian tác động vào trong tâm trí của họ với những sách vở, với những tư tưởng sai lạc, làm cho họ quy hướng về chính mình, về con người, chứ không phải quy hướng về Chúa, và đi tới chỗ phá vỡ cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa, cái giao ước tình yêu giữa Chúa với họ, giữa Chúa với nhân loại. Chúng ta hãy sống đúng cái căn tính của một Kitô hữu, một người theo Đức Kitô, là trung thành với lời dạy của Đức Kitô, để chúng ta luôn luôn là chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa. Chúng ta phải sống yêu thương, tha thứ vô điều kiện, sống công bằng, sống một đời sống đến để phục vụ và làm chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa ngay trong xã hội của chúng ta đang sống ngày nay, chứ không phải ở đâu xa hết, ngay trong môi trường của mình, gia đình của mình, nơi làm việc của mình, cộng đoàn của mình. Có như vậy, chúng ta mới là những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô. Rồi phần thứ hai của bài Phúc Âm nói về sự sáng. Các con là sự sáng thế gian, và Chúa đã thắp sáng đời sống của chúng ta bằng ánh sáng tình yêu của Chúa, thì chúng ta phải xin những việc lành để mọi người nhìn vào mà ngợi khen Cha các con trên trời, như mẹ Teresa Calcutta chẳng hạn. Dù sống ở trong một xã hội Ấn Độ là Ấn Độ giáo, và dù gặp những người Ấn Độ giáo quá khích, nhưng mà qua những việc làm trong tình yêu của mẹ, làm vì yêu mến Chúa và yêu thương nhau, cho nên mọi người nhận ra một người mẹ tinh thần của họ, và họ đã hãnh diện, đã mời mẹ ở giữa họ như là người mẹ của dân tộc Ấn Độ vậy. Thì chúng ta biết làm thế nào mà một nữ tu công giáo có thể trở nên một người mẹ tinh thần của dân tộc Ấn Độ. Điều đó là nhờ tình yêu mà mẹ đã đưa bàn tay ra để săn sóc những người nghèo nhất trong người nghèo, những người bên lề của xã hội, chứ không phải mẹ làm những cái việc vĩ đại, phô trương ở bên ngoài, mà âm thầm đi phục vụ, và người ta đã thấy, đã cảm nhận những điều mà chính họ không thể nào làm được cho anh chị em cùng dòng máu với họ. Vì vậy, chúng ta biết khi những việc lành là những việc làm từ tình yêu của Chúa, phát xuất từ cái tâm hồn yêu thương vô điều kiện, không có phân biệt đối xử với người nào hết, thì đời sống của chúng ta nó sẽ khác đi, và xã hội một ngày một khác đi khi mọi người sống trong tình yêu thương nhau. Do đó mà đời sống của chúng ta, dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng tín thác vào Chúa và giữ đúng cái giao ước giữa mình với Chúa, giao ước tình yêu mà Chúa Giêsu đã yêu cho đến chết trên thập giá. Chúng ta đáp lại trọn vẹn cái tình yêu với Chúa để chúng ta sống đời sống chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa, đem lại cái niềm vui, cái bình an đích thực của Chúa cho thế giới này và làm chứng cho Chúa bằng loan báo tin mừng của Chúa, tin mừng phục sinh của Đức Kitô, tin mừng cứu rỗi, tin mừng sống cho tình yêu mà Đức Kitô đem lại để tất cả nhân loại là một đại gia đình của Chúa, tất cả đều là con một người cha chung trên trời và mọi người là anh chị em con cùng người cha chung. Vì vậy chúng ta biết chúng ta tin vào ai và chúng ta đang làm chứng nhân cho điều gì, cho tin mừng tình yêu của Chúa, sống trung thành với giao ước mà Đức Kitô đã đem lại cho nhân loại. Như cái hoàn cảnh khó khăn của phía Bắc nước Do Thái ngày xưa, nước Israel, và tại nước Israel, Elia đã phải đối đầu với một cái đời sống vô thần mà người ta đi tôn thờ những thần Ba An chứ không phải tôn thờ Chúa, vì hoàng hậu của Tyro Sidon đã đem cái thần Ba An vào trong nước Israel vì bà là hoàng hậu của vua Akhab, cho nên bà đã có quyền hành và đưa cái thần Ba An, và như vậy đất nước đã bị một nạn hạn hán. Rồi tiên tri Elia cũng bị ảnh hưởng trong cái hạn hán đó, 3 năm 6 tháng không có mưa, và ông đã đến tị nạn, lại tị nạn ở vùng Tyro Sidon, ở dưới bà góa tại Sarepta, và nơi đó một bà góa không còn một cái đồ ăn nào nữa, chỉ còn một chút dầu, chút bột để làm cái bánh cuối cùng cho bà và con của bà ăn rồi chết. Nhưng mà vị tiên tri Elia đến xin bà cái bánh cuối cùng này, và Chúa đã hứa hũ bột và bình dầu không vơ cho tới ngày có mưa xuống. Và gia đình bà góa này cùng với Elia đủ bánh ăn cho tới ngày mưa xuống trên cả cái vùng đất này. Bà đã cho cái của cuối cùng cho người của Chúa, cho Elia, và Elia đã cầu nguyện cho gia đình bà, để Elia cùng với gia đình bà đã trải qua nạn hạn hán và cơn đói. Thì đời sống của chúng ta ngày hôm nay, Chúa cũng đòi chúng ta tín thác hoàn toàn vào Chúa. Không phải bà góa còn nhiều bột nhiều đường, mà chỉ còn cái bánh cuối cùng thôi. Bà cũng sẵn sàng tin vào lời Chúa, tin lời của tiên tri Elia, và bà đã làm cái bánh cuối cùng cho vị tiên tri. Và cái bánh cuối cùng đó đã không có chấm dứt, mà những cái bánh cuối cùng khác sau cái niềm tin thì hũ bột và bình dầu không vơ suốt một thời gian dài như vậy, để cho biết là Thiên Chúa vẫn hiện diện, vẫn quan tâm, cứu chữa những người tin vào Chúa. Ở đây không phải là bà còn nhiều dầu nhiều bột, mà còn cái bánh cuối cùng mà bà dám trao ban. Chúng ta ngày hôm nay có dám tín thác hoàn toàn vào Chúa hay không? Đó là vấn đề của từng người chúng ta. Dám giao cho Chúa tất cả. Và khi con người bất lực, chúng ta cũng không làm gì hơn hết. Bà góa này nếu ăn cái bánh cuối cùng rồi chết, nếu bà không tin thì bà chỉ dừng lại ở đó thôi. Còn khi tin thì bà và con bà đã sống qua 3 năm 6 tháng hạn hán và tiếp tục cái đời sống bình thường của họ cho tới ngày cuối đời. Cho nên đời sống của chúng ta, khi chúng ta tín thác vào Chúa, trung thành với giao ước đến cùng, chúng ta chắc chắn là có chỗ ở trên trời. Và bao lâu còn sống trên trần gian, Chúa đều quan tâm, đều lo cho chúng ta, để cho chúng ta trải qua giữa những thử thách, chúng ta vẫn trung thành với Chúa đến cùng. Và như vậy là múi đất, là người dám trung thành với một cái giao ước không thể phá vỡ được. Đời sống của chúng ta là một giao ước với Chúa, một sự liên kết mật thiết trong cái giao ước tình yêu này với Thiên Chúa, Đấng đã yêu chúng ta cho đến chết. chúng ta có dám tín thác hoàn toàn vào Chúa hay không? Chúng ta có dám sống như là con cái sự sáng giữa bao nhiêu cái sự dữ nó tấn công, nó cám dỗ con người để chúng ta lao vào tiền bạc, danh vọng, lạc thú? Chúng ta có dám tín thác hoàn toàn vào Chúa hay không? Có dám sống ngược lại với trần gian hay không? Đó là vấn đề chúng ta hãy lựa chọn để làm chứng nhân cho Chúa. Người ta tìm hưởng thụ cái thú, cái lợi cho chính mình ngay bây giờ. Trong khi đó, người môn đệ của Chúa là hy sinh, là cầu nguyện, là làm những gì tốt nhất cho anh chị em mình, là hạnh phúc của chính mình. Và Chúa không thua cái lòng quảng đại của từng người chúng ta đâu. Chúa sẽ ban phát trăm muôn ngàn lần hơn những gì chúng ta hy sinh trong đời sống chứng nhân cho Chúa, trong việc trung thành với giao ước tình yêu của Chúa. Chúa là đấng trung thành, là vua tình yêu, luôn luôn hỗ trợ và nâng đỡ từng người chúng ta giữa bao nhiêu thử thách. Chúng ta hãy lựa chọn con đường của Đức Kitô, con đường tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa và sống mãi mãi với Chúa là hạnh phúc của từng người chúng ta. Amen.
Muốn dân trở về cùng anh sang lòng thương xót Chúa. Chị một cha chi nhân và con dâu yêu cùng với Chúa Thánh Thần. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, bao la biển rộng xuôi nguồn hạnh phúc. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, con không lo sợ bảo tu trần gian. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, ánh sáng diệu kỳ chờ che đời con. Hãy tin thác vào lòng thương xót, Chúa sẽ đưa con đi trong an bình. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, bao la biển rộng xuôi nguồn hạnh phúc. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, con không lo sợ bão tố trần gian. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, ánh sáng diệu kỳ chờ che đời con. Hãy tin thác vào lòng thương xót, Chúa sẽ đưa con đi trong an bình.